Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu, thà nó bị cột đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận, nếu có anh em nào lỗi phạm với con, răn bảo nó, và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó. Cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần, và 7 lần nó trở lại nói với cùng con rằng tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: xin Thầy ban thêm lòng tin cho các con. Chúa liền phán rằng: nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì các con khiến cây dâu này rằng: hãy chốc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta vừa mới nghe bài phúc âm cho ngày thứ hai trong tuần lễ 32 thường niên. Và trong cái bài phúc âm chúng ta vừa nghe thấy nó 3 phần rõ ràng. Phần thứ nhất là về gương xấu, phần thứ hai là về sửa lỗi, và phần thứ ba về việc thêm đức tin. Đấy, rõ ràng là ba đoạn và là 3 cái chi tiết khác nhau. Các anh các chị có nghĩ là 3 cái này nó liên hệ với nhau? Có liên hệ không? Em sẽ cố gắng em chứng minh cho các anh nó liên hệ với nhau lắm nha. Rất là liên hệ, nó hay lắm, khi mà suy nó ra rồi mới thấy tuyệt vời. Thì nó như thế nào? Trước hết về gương xấu. Thì gương xấu đó chúng ta biết được là nó liên quan đến ai. Bây giờ cái đầu tiên đó là chúng ta phải nghĩ đến là chúng ta hay nghe thấy nói là chúng ta có 3 thù đúng không? Đó, chiến đấu với 3 thù. Vậy 3 thù đấy là những ai? Trước hết là ma quỷ, thứ hai là thế gian, thứ ba là xác thịt, phải không ạ? 3 thù của chúng ta đấy. Vậy thì cái gương xấu này nó liên quan đến xác thịt hay là đến thế gian hay là đến ma quỷ? Theo em, gương xấu nó liên quan đến thế gian. Phúc âm Thánh Ma-thêu nó rõ là thế gian không thể nào không có gương mù. Nó còn vậy, nó rõ ràng xác định là thế gian. Còn cám dỗ liên quan đến ma quỷ. Còn dịp tội đó là liên quan đến xác thịt. Đấy, vì thế nên Chúa nói là nếu mắt ngươi nên dịp tội cho ngươi, tay ngươi nên dịp tội cho ngươi. Chúng ta thấy không? Chính thân xác chúng ta, xác thịt chúng ta là dịp tội nó ở đó. Nhưng mà còn gương xấu á, nó ở ngoài thế gian, nó bên ngoài mình. Còn cám dỗ á, là ma quỷ nó xúi dục để chúng ta chiều theo xác thịt của mình, chỉ mà chạy theo gương xấu của thế gian. Đấy, nó là như vậy thôi, nó liên hệ với nhau như vậy. Ở cái chi tiết thứ nhất là gương xấu. Nhưng mà chúng ta phải để ý cái, những cái câu sau Chúa nói đến gương xấu này. Có nghĩa là thế gian này không thể nào không có gương xấu, chắc chắn phải có gương xấu. Bởi vì sao vậy? Dễ hiểu quá đi. Nhân vô thập toàn, có phải không? Đã là nhân vô thập toàn, thế nào cũng có lỗi. Mà đã gây lỗi là có gương mù, là có ảnh hưởng đến người khác. Chẳng hạn bố mẹ cãi nhau, thế nào cũng ảnh hưởng đến con cái. Vậy bây giờ khi mà dạy nó yêu thương nhau, nó nói là bố mẹ có, tại sao cãi nhau? Trả lời nó làm sao? Nó là như vậy đấy. Cái vấn đề là chúng ta là nhân vô thập toàn, cho đó không thể nào không có gương xấu. Thế gian là phải có gương xấu. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Những kẻ nào gây ra gương xấu đó thì là vô phúc. Bởi vì sao? Là phải chịu trách nhiệm về cái gương xấu của mình. Mình làm gương xấu cho con cái, sau này con cái nó hư, mình lại đánh đập nó. Tại sao mình làm nó hư, bây giờ mình lại đánh đập nó là cái gì? Nó kỳ cục vậy. Và chúng ta sẽ thấy là chính mình là cái cây sinh ra trái là những đứa con hư. Bởi vì chúng ta là cây hư, cây xấu, do đó mới sinh ra con hư. Nói chung thì nó như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp bố mẹ thì là không ra gì, nhưng mà con nó lại ngon lành. Thì cái đấy là trường hợp ngoại lệ thôi. Nhưng mà nói chung là cây nào quả đó, theo như là Chúa nói là nhìn quả thì biết cây. Đấy. Thì vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Vậy thì bây giờ để giải quyết những cái kẻ mà gây ra gương xấu đó thì Chúa nói làm sao? Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Trẻ nhỏ này đây ám chỉ là con người ta. Tất cả mọi con người ta đều là trẻ nhỏ hết. Bởi vì sao vậy? Yếu đuối. Bởi vì sao vậy? Là thấp hèn trước mặt Chúa. Và yếu đuối, bất lực. Đấy, trẻ nhỏ đó. Và nó dễ tin. Bởi thế nên chi chúng ta làm gương xấu cho những trẻ nhỏ đó, cho bất cứ người nào. Bởi tự con người ta, mỗi người đều xu hướng về cái xấu rồi. Chúng ta nghe nói xấu, nó dễ chấp nhận hơn là cái tốt đó. Đó, và chúng ta còn loan truyền những cái xấu nữa. Chúng ta còn đổ thêm dầu vào lửa đó. Ở chỗ mà, tại vì chúng ta xu hướng về cái xấu. Và vì thế nên, chúng ta để ý câu này là, thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Có nghĩa là, trước khi làm gương xấu đó, thì hãy cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển trước đi. Thì còn hơn là làm gương xấu cho một trẻ nhỏ. Bởi vì không á, thì sẽ chịu trách nhiệm về những cái gương xấu mình gây ra cho trẻ nhỏ. Và vì thế nên Chúa nói là vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái câu này có nghĩa là gì? Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Bây giờ em lấy một cái thí dụ này là dễ hiểu này. Chẳng hạn như các chính trị gia công giáo đi. Các chính trị gia công giáo. Và bây giờ khi mà đi vô quốc hội, dân biểu hoặc là nghị sĩ hay là cái gì đi, đại diện cho dân chúng. Nhưng mà bây giờ vô cho đó cái là bỏ đức tin luôn. Chỉ có nghề nghiệp thôi, chỉ có tiếng tăm thôi. Do đó nên tất cả những gì giáo hội dạy bỏ hết. Pro phá thai, pro đồng tính hôn nhân. Sẽ khá như vậy. Thì như vậy có gương xấu không vậy? Có chứ. Có gương xấu rõ ràng. Vậy thì bây giờ, để khỏi phải gây gương xấu đó, thì cái con người đó, cái dân biểu đó, cái nghị sĩ đó phải làm sao? Thì hãy cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Đấy, Chúa nói rõ ràng đây. Vậy thì bây giờ cột cối đá, bị cột cối đá vào cổ. Thì theo em hiểu đó, đó là hãy nghĩ đến trách nhiệm của mình. Nếu mình vote cho cái đó, nếu mình phô cái đó, thì sẽ bao nhiêu người sẽ chết và gương mù gương xấu cho bao nhiêu người. Bởi vì mình là Kitô hữu, mình là công giáo. Tại sao bây giờ mình lại chống giáo hội như vậy? Đáng lẽ mình ngồi đây là để thực hiện những giáo huấn của giáo hội. Tại sao mình làm như vậy? Rõ ràng là gương xấu. Là như vậy thì thà cột cối đá vào cổ. Có nghĩa là mình phải chịu trách nhiệm về những cái đó. Thì thôi bây giờ mình biết trách nhiệm như vậy rồi, mình tự cột cối đá vào cổ mình đi mà ném xuống biển. Biển đây có ý nghĩa là gì các anh các chị? Biển đây có nghĩa là thế gian. Bởi vì ở trong đọc Khải Huyền á, cái chương 21 các anh các chị thấy cái gì? Trời cũ và đất cũ qua đi, cả biển cũng chẳng còn. Biển đây ám chỉ thế gian. Bởi vì biển là hình ảnh của thế gian ở chỗ là nó sao động, rồi nó biến động, rồi nó những cái sóng gió ba đảo đó. Thế gian, vì thế là bên Phật giáo nói là đời là bể khổ là như vậy. Thì biển ở đây áp dụng với thế gian. Vậy thì cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển có nghĩa là gì? Hay lắm, rất là hay. Có nghĩa là thà mình bị tất cả những người khác sỉ nhục mình, nguyên rủa mình, chống lại mình, kể cả đảng của mình. Đó, thà mình chịu mất mặt với tất cả mọi người, nhưng mà vẫn giữ được, không làm gương mù gương xấu, không vốt cho những cái đó. Là mình tự cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển đó. Có nghĩa là mình rơi xuống biển, có nghĩa là rơi vào những cái sỉ nhục, sỉ vả, những cái mà người ta khinh thường mình, không theo cái thế gian mà theo những cái gì của Chúa dạy mà nó lỗi thời rồi. Bị ném xuống biển là như vậy đó, có ý nghĩa là như vậy. Thì như vậy ấy, còn hơn là làm gương xấu cho một trẻ nhỏ này. Chúng ta thấy không? Đấy là cái điều thứ nhất. Hôm nay em suy thấy được một cái là xuống biển có ý nghĩa gì và cột cối đá vào cổ có nghĩa làm sao. Rồi tới bây giờ tới cái chi tiết thứ hai ở trong bài này, đó là các con hãy cẩn thận. Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó, cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần và 7 lần nó trở lại nói với con rằng thôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Vậy bây giờ chúng ta hiểu được là ở đây Chúa dạy chúng ta là hễ mà ai chửi chúng ta thì chúng ta phải sửa lỗi cho nó, răn bảo nó. Chúng ta cứ nghĩ Chúa dạy vậy không? Trong khi Chúa nói là tát má này thì đưa má kia. Vậy thì mâu thuẫn rồi. Cái chỗ kia Chúa nói tha thứ, chỗ này Chúa nói là răn bảo. Hay là nói mạnh hơn là chửi nó, chửi lại nó. Nhưng mà chúng ta phải để ý nha, để ý này. Bài phúc âm này Chúa nói với ai? Chúa nói với các tầm môn đệ. Mà các môn đệ sau này sẽ là ai? là những giám mục, là những linh mục thay thế Chúa Kitô để chân dắt đoàn chiên. Vậy thì bây giờ nếu có anh em lỗi phạm, còn lỗi phạm đấy có nghĩa là phạm đến luật Chúa, phạm đến luật giáo hội, phạm đến nhiệm thể Chúa Kitô, thì con hãy răn bảo nó. Chẳng hạn như những người mà ở phía trên đó làm gương mẫu xấu đó, chẳng hạn như những cái chính trị gia đó mà đi vốt những cái mà ngược lại với giáo huấn của giáo hội đó, đấy chẳng hạn như thế, thì bây giờ Chúa dạy là sao? Nếu họ lỗi phạm á thì hãy răn bảo họ, lấy thẩm quyền của giáo quyền răn bảo họ. Chẳng hạn như trường hợp mà chúng ta vừa mới xảy ra, trường hợp cho ông phó tổng thống Joe Biden của cái nhiệm kỳ trước của ông Obama đấy, chúng ta thấy không? Ông cha sở đó không cho rước lễ, không cho rước lễ, thì đó là một cách ông ta răn bảo, ông ra răn bảo, bởi vì con có tội, con bất xứng với thánh thể Chúa, con không có thể rước thánh thể như vậy, lỗi phạm con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó. Đấy, cái quan trọng là chúng ta có hối cải không thì mới được tha thứ. Khi mà chúng ta vô xưng tội cũng vậy, một trong những điều kiện để tha thứ không phải là xưng tội, không phải là xét mình, không phải là đền tội, mà là ăn năn dốc lòng chừa. Vì thế nên dù chúng ta không xưng tội, bởi vì không có linh mục, thì chúng ta ăn năn dốc lòng chừa trước khi chết, chúng ta vẫn được tha tội như thường. Cái quan trọng nhất là ăn năn dốc lòng chừa. Bởi thế nên Chúa nói là nếu nó hối cải thì hãy tha thứ cho nó. Mà cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần, và 7 lần nó trở lại nói với con rằng tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Có nghĩa là luôn luôn phải tha thứ cho anh em mình. Bởi vì cái quyền bính Chúa trao cho giáo hội, trao cho những vị có thẩm quyền làm giám mục, linh mục là để cứu linh hồn người ta, chứ không phải để hành hạ người ta trong tòa giải tội. Giống như Thánh Đức Giáo Hoàng Phanxicô hay nói, các linh mục cũng có tội, do đó nên phải thông cảm với tội nhân, chứ đừng hành hạ họ trong tòa giải tội. Nó như vậy thôi. Chúng ta khi mà chẳng hạn như được các cha, các vị giám mục mà ngồi giải tòa giải tội đó, thì là đại diện cho Chúa Kitô ban phát nghĩa là lòng thương xót cho các tội nhân. Thì lúc bấy giờ chúng ta phải có một lòng thương xót như Chúa vậy, tha thứ, chứ không thể nào mà tại sao mà con cứ phạm mãi vậy, cha khuyên mà con cứ phạm thôi 3 lần thôi, chứ bây giờ tới 7 lần sao tha được, không có tha, không bán phép giải tội nữa. Chúng ta thấy không, Chúa dạy một đàng, các vị làm một nẻo, thì đâu có phải lòng thương xót Chúa ở trong đó đâu. Rồi đấy, cái chi tiết thứ ba, các tông đồ thưa với Chúa rằng xin thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Em không hiểu tại sao lúc bây giờ sau khi nghe Chúa nói hai cái điều như vậy rồi, gương xấu với lại rửa sửa bảo, thì bây giờ xin thầy thêm lòng tin cho chúng con. Em không hiểu tại sao mà tự nhiên mấy ông xin như vậy. Đấy, rồi Chúa liền phán là nếu con, các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Thì theo em, bây giờ vậy em mới nói được là ba cái chi tiết này nó liên hệ với nhau nhé. Trước hết là xin thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Bởi vì sao vậy? Không có cái lòng tin, không có cái đức tin đó, thì chúng ta có thể tiếp tục làm gương mẫu quân xấu, phải không? Chúng ta không thể nào có thể là tự cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển để cho người ta sỉ nhục chúng ta khi chúng ta trung thành với giáo hội, khi chúng ta làm ngược lại với những cái điều mà thế gian nó mong muốn cho chúng ta phải làm. Chúng ta thấy không? Không có đức tin chúng ta làm được vậy không? Đấy là cái chi tiết thứ nhất trong bài phương hôm nay. Rồi đến liên quan đến chi tiết thứ hai là nếu mà chúng ta không có đức tin thì chúng ta có sống đức ái được không? Bởi chính Thánh Phaolô nói là đức tin thể hiện qua đức bác ái. Và bây giờ làm sao chúng ta có thể tha cho một cái người làm gương mẫu quân xấu, phạm đến giáo hội, phạm đến Chúa một ngày 7 lần như vậy, nếu chúng ta không có lòng, không có đức tin, tin rằng họ là con chiên lạc, mình phải đi tìm họ chứ không phải họ tới với mình nữa. Mà bây giờ họ tới với mình, tại sao mình lại luống rẫy họ? Tại sao mình lại hại họ? Cái người chủ chiên tìm được con chiên lạc, có quất cho nó một trận rồi mới bôi nó về sành sạch không? Đâu có đâu. Vậy thì tại sao bây giờ mình làm linh mục, tại sao bây giờ làm giám mục mà mình lại đối xử với tội nhân như vậy? Dù nó phạm rất là nhiều tội, và cứ tội đó cứ phạm đi phạm lại mãi, cứ phải tha thôi. Bởi thế nếu không có đức tin, chúng ta sẽ không thấy được điều đó. Đấy, chúng ta thấy không? Và muốn có đức tin như vậy đó, thì phải làm sao? Chúa nói là phải trở nên như trẻ nhỏ. Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải là hạt nhỏ nhất, đấy, trở nên trẻ nhỏ thì có thể làm được việc lớn. Còn nếu mà là người lớn á, thì đố các anh các chị cho mình người lớn như gì? Thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng hãy chóc rễ lên và xuống mặt dưới biển, đố nó làm á. Chúng ta nói chúng ta có power phải không? Đố chúng ta làm được điều đó. Nếu chúng ta không trở nên trẻ nhỏ, nếu chúng ta không tin vào Chúa, Chúa chiếm đoạt chúng ta, Chúa sống trong chúng ta, Chúa làm cho chúng ta, thì chúng ta làm được tất cả mọi sự. Đấy, đó là bài phúc âm này tuyệt vời không? Ba cái chi tiết nó đi liền với nhau, nó gắn bó với nhau, nó làm cho chúng ta sáng tỏ lên cái vấn đề này. Ở đây là nếu chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ không làm gương xấu. Trái lại, chúng ta biết trách nhiệm chúng ta để chúng ta làm gương sáng, dù đó là phản lại với thế gian và bị thế gian ghét đi nữa. Cái thứ hai là nhờ cái đức tin đó, chúng ta mới có thể bác ái yêu thương giống như Chúa yêu thương chúng ta và yêu thương anh chị em chúng ta vậy. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con thực hành tất cả những gì Chúa dạy chúng con trong bài phụ âm hôm nay, như mẹ, với mẹ và nhờ mẹ. Amen.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan. Tay hữu Chúa thần lực uy quyền, bàn tay của Chúa hướng cao đến tận trời. Và tôi sẽ sống để cao giáo những kỳ công Chúa thực hiện giữa dân người. Đây là ngày Chúa đã lập ra, hoan hỷ. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui hỷ hoan. Nay viên đá thờ loại ra ngoài, trở nên viên đá tảng của góc tường. Việc làm Thiên Chúa đã ra tay, những kỳ công Chúa thực hiện trước mắt ta.